mộng tự đi bên con chẳng sợ chi. Chúa là mộng tự đi bên con chẳng thiếu gì.
Trên đồng cỏ xanh người cho con nằm nghỉ thảnh thơi, nơi suối trong lành người phục hồi sức sống cho con.
Hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Gioan Maria Vianney. Đây là một vị đại thánh của giáo hội. Thánh Gioan Vianney sinh ngày 8 tháng 5 1786 tại Lyon, nước Pháp, và sau bao nhiêu khó khăn gian khổ, Gioan Maria Vianney được chịu chức linh mục và được giao phó nhiệm vụ làm cha sở họ A, một giáo xứ vừa nghèo vừa khô khan nguội lạnh. Cha Gioan Maria Vianney đã lãnh nhận giáo xứ này với tinh thần vâng phục cao độ. Ngài quả là vị mục tử gương mẫu. Cuộc đời của Ngài là cuộc đời chỉ biết lo cho việc loan báo lời Thiên Chúa, giải tội, cầu nguyện và hãm mình. Có nhiều lúc khuôn mặt Ngài rạng rỡ khác thường, nhờ tình yêu bắt nguồn từ bí tích thánh thể mà Ngài đem lòng sốt sắng để vừa cử hành vừa thờ phượng. Khi mới 8 tuổi, Ngài mới học đọc và biết viết. Vì nhà nghèo nên được cha sở nuôi dạy và sau đó đã đưa Ngài vào chủng viện. Vào trong chủng viện, Ngài không học được gì cả. Ngày kia, một giáo sư thần học thừa lệnh Đức Giám Mục đến khảo sát Vianney xem có đủ khả năng học vấn để tiến tới chức linh mục không. Nhưng Vianney không thể trả lời câu nào hết. Nổi nóng, vị giáo sư đập bạn, nói: "Vianney, anh rốt đặc như con lừa. Với một con lừa như anh, giáo hội hy vọng làm nên cái trò trống gì?" Vianney khiêm tốn bình tĩnh trả lời: "Thưa thầy, ngày xưa Samson chỉ dùng một cái xương hàm con lừa mà đánh bại 3.000 quân Philistine. Vậy với cả một con lừa này, chẳng lẽ Thiên Chúa không làm được việc gì sao thưa thầy?" Cuộc cách mạng 1789 bùng nổ khiến thầy Vianney phải bỏ dở việc học. Nhưng sau đó thầy tìm hết cách để tự học dưới sự dìu dắt của cha xứ. Nhưng khổ thay, học mấy cũng chẳng nhớ. May lúc ấy địa phận gặp cảnh khan hiếm linh mục, nên Vianney được bề trên gọi về để khảo hạnh. Và lẽ dĩ nhiên là lần nào Vianney cũng trượt. Vianney không nản lòng, cứ tiếp tục học. Cuối cùng bề trên thấy thầy bền chí quá, bèn gọi cha xứ đến để hỏi về thầy: "Thầy có lòng đạo đức không cha?" "Thưa có." "Thầy có kính mến phép thánh thể không?" "Thưa có." "Thầy có siêng năng lần hạt không?" "Thưa có." Cha chính quyết định: "Thôi, cho thầy chịu chức vì thầy bền chí. Chứ nếu cứ khảo hạch mãi thì không bao giờ đỗ được." Như vậy, thầy Gioan Maria Vianney được làm linh mục là nhờ phép chuẩn. Vì tuy học hành kém cỏi, đầu óc mù tịt, nhưng nhờ có lòng đạo đức và sự bền chí mà Ngài đã được thụ phong linh mục. Nhưng khi Ngài làm linh mục rồi, Chúa đã ban cho Ngài rất nhiều ơn đặc biệt để cứu các linh hồn. Đến nỗi, một lần kia quỷ Satan đã phải nói với Ngài: "Nếu trên thế giới này có hai đứa như mày, thì bọn tao đành phải thất nghiệp mất." Nhìn vào cuốn tự điểm cuộc sống của Thánh Vianney, người ta đọc thấy toàn là những chữ ăn chay, hãm mình, đền tội, khổ hạnh. Nhìn vào gương mặt của Ngài, người ta cũng gặp thấy toàn là những nét gian truân, khắc khổ, lao nhọc, đau thương. Thế nhưng, trong con người ấy lại trói ngời một quả tim luôn tươi vui, tử ái và yêu thương đối với hết mọi người. Hằng ngày, vào khoảng 12 giờ, cha Vianney rời nhà thờ và trở về nhà xứ để ăn trưa. Đến 1 giờ, Ngài lại vào tòa giải tội và ngồi đó mãi cho đến tối. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi vắn vỏi này, cha Vianney phải tranh thủ để làm bao nhiêu là công việc. Thường khi ăn cơm, bao giờ Ngài cũng đứng, vì ngồi thì sợ sẽ kéo dài giờ ra. Vừa ăn xong, Ngài vội đi thăm các trẻ mồ côi, các em mẫu giáo, Ai cũng thấy Ngài vui tươi, âu yếm và sung sướng giữa những tâm hồn đơn sơ ấy. Từ giã các em, Ngài rảo bước đến nhà các kẻ ốm liệt. Gặp ai dọc đường, Ngài cũng ủi an thăm hỏi. Các gia đình đều mong cha sở đến thăm, vì đối với họ, dường như nơi Ngài tàng ẩn một niềm vui không bao giờ cạn. Lúc trở lại nhà thờ, Ngài thường trao đổi một vài lời vắn tắt, có lúc rất dí dỏm, hài ước với các khách hành hương đang đứng trước sân nhà thờ chờ đến lượt vào tòa xưng tội. Lần nọ, cha V&A gặp một bà trong xứ đến chào Ngài. Biết rõ bà là người thật lắm mồm lắm mép, ăn nói huyên thuyên suốt ngày. Ngài liền hỏi, trong suốt năm có tháng nào con ít nói hơn mọi tháng không? Bà ta bỡ ngỡ ấp úng thưa, thưa cha, con thì quen thói rồi, tháng nào cũng nói như nhau cả. Không, có một tháng con nói ít hơn, con biết tháng nào không? Bà ấy ngẩn ngơ, tháng nào thưa cha? Hay hay hay, Ngài Tếu hay. Tháng 2 dương lịch, vì tháng đó chỉ có 28, 29 ngày thôi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Chúng ta thấy chuyện một vị thánh khắc khổ không? Nên giáo dân thấy Ngài rất là vui, các anh chị ạ, vui lắm. Ai nấy cười phá lên, Ngài vội vã bước vào tòa giải tội. Lần khác, cha V&A thấy ở trước sân nhà thờ có một quầy hàng bán chuỗi, tượng ảnh và có cả hình của Ngài nữa. Ngài bèn dừng lại, cầm lấy tấm hình của mình đưa lên cao cho mọi người xung quanh coi và nói, thiên hạ dạy dốt thật. Cái hình nhăn nheo như con khỉ khô thế này mà cũng phải mua mất một đồng quan à. Các người chung quanh được dịp cười bể bụng vui vẻ. Cha viên này cũng cười theo, trả tấm ảnh lại rồi bước vào nhà thờ. Về sau, V&A đã trở thành một vị thánh thời danh, thu hút nhiều tâm hồn trở về với Chúa. Đời sống thánh Gioan Maria V&A quả là một tấm gương hy sinh vì Chúa và các linh hồn. Đúng như lời thánh nhân thường nói, hạnh chúc cho một vị linh mục được chết kiệt sức vì phục vụ Chúa và các linh hồn. Hạnh phúc ấy đã đến với thánh Gioan Maria V&A vào ngày mùng 2 tháng 8 năm 1859. Thánh nhân lãnh nhận bí tích sức dầu bệnh nhân và bí tích thánh thể. Ngài cầu nguyện, lạy Chúa, Chúa quảng đại quá, khi con không đến với Chúa được, thì Chúa lại đến với con. Ngày mùng 4 tháng 8 năm 1859, khi vị linh mục đọc kinh cầu nguyện cho người hấp hối đến câu, xin các thiên thần Chúa đến rước linh hồn Gioan vào thành thánh Jerusalem. Thánh nhân trút hơi thở cuối cùng một cách êm ái, hưởng thọ 73 tuổi, làm cha sở họ A được 41 năm. Tin thánh Gioan Maria V&A qua đời đã lôi kéo cả một biển người đổ xô về giáo xứ A. Đoàn người đông đảo đã đi qua trước xác thánh nhân suốt 48 tiếng đồng hồ. Đức giám mục giáo phận đã đến chủ sự thánh lễ an táng và giảng thuyết. Ngài nhấn mạnh rằng bao thế kỷ mới được thấy được một cuộc đời linh mục như thánh Gioan Maria V&A. Thánh nhân được an táng trong nhà nguyện thánh Gioan Tẩy Giả, bên cạnh tòa giải tội mà người ta đã gọi là phép lạ lớn nhất ở A. Từ ngày ấy, biết bao nhiêu hồng y, giám mục, linh mục đã đến quỳ cầu nguyện và đặt những cái hôn thành kính lên viên đá mộ thánh nhân. Ngày 31 tháng 5 năm 1925, thánh Gioan Maria V&A được tuyên hiển thánh, và năm 1929, thánh nhân được đặt làm thánh bổn mạng các linh mục chính xứ trên toàn thế giới. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, Chúa đã làm cho thánh linh mục Gioan Maria nên một tấm gương tuyệt vời về lòng tận tụy hy sinh của một người mục tử. Vì lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con hằng noi theo lòng bác ái của Ngài mà cố gắng đem nhiều anh em về với Đức Kitô để muôn đời cùng nhau hưởng nguồn vinh phúc. Và sau đây là những lời của Ngài mà sáng nay khi mà ai đọc kinh phụng vụ kinh sách đó thì có trích một những cái lời ngài nói, và đây là những lời ngài nói về về cầu nguyện đây này: các con thân mến, trái tim các con nhỏ hẹp nhưng lời cầu nguyện sẽ khiến nó mở rộng và có sức yêu mến Thiên Chúa. Cầu nguyện là nếm trước hạnh phúc trời cao, là làm cho phúc lộc thiên đàng tuôn đổ. Không bao giờ cầu nguyện mà không thấy dịu êm. Cầu nguyện là mật chảy vào hồn, biến tất cả nên êm ái ngọt ngào. Buồn phiền cực nhọc sẽ biến tan khi cầu nguyện sốt sắng, tựa tuyết tan dưới ánh mặt trời. Cầu nguyện làm cho thời gian đi rất mau và đầy hứng thú, khiến ta không cảm thấy lâu. Đúng vậy, hồi các cha sở vùng Bresser bị bệnh hầu hết, cha phải đi khắp vùng. Cha vừa đi vừa cầu nguyện với Thiên Chúa nhân lành. Nói thật với các con là cha chẳng thấy lâu gì cả. Cha biết có những người đắm chìm trong cầu nguyện như cá trong nước. Họ thuộc trọn về Thiên Chúa nhân lành. Họ không bị chia trí. Ôi, cha mến những tâm hồn quảng đại này quá. Thánh Francisco Assisi và Thánh Coleta trông thấy Chúa và chuyện vãn với người như chúng ta vẫn chuyện trò với nhau. Còn chúng ta biết bao lần chúng ta đến nhà thờ mà chẳng biết mình đến để làm gì, cũng chẳng biết mình muốn xin gì. Thế mà khi đến nhà ai thì ta lại biết rõ mình đến để làm gì. Có những người như muốn nói với Thiên Chúa nhân lành rằng: con đến nói mấy câu cho xong chuyện với Chúa đây. Cha thường nghĩ rằng khi đến tôn thờ Chúa, chúng ta sẽ được mọi điều như sở nguyện, với điều kiện là lời cầu xin của chúng ta đi đôi với một đức tin sống động và một tấm lòng thật trong trắng.
Chúa dọn mâm cỗ cho con ăn trước mặt đối phương, chén rượu thơm ngát con nâng niu Chúa chan tràn đầy.
Chúa gội đầu con dầu ô liu ngạt ngào môi hương, nơi thánh điện ngài con định cư năm tháng lâu dài. Chúa là mục tử nhân lành, mục tử nhân lành liều mạng sống cho chiên. Chúa là cửa chính chuông chiên, chiên ngoan ra vào sẽ gặp con.